truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 26 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có buổi giám sát chuyên đề tại phường Đồng Bẩm và Trương Vương về công tác quản lý sử dụng quỹ đất công ích trên địa bàn.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp thường kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tháng 10, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2017.
Nhằm khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp trẻ vượt qua khó khăn về quản lý, sử dụng nguồn vốn, kinh nghiệm điều hành để làm cho làn sóng khởi nghiệp không chỉ là phong trào mà thực sự mang lại hiệu quả thực chất. Do đó, cùng với nỗ lực của bản thân thì họ rất cần được hỗ trợ nhiều hơn để thực hiện hóa những ước mơ khởi nghiệp. Chuyên mục Doanh nghiệp và Cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 26 tháng 10, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2017. Trong tháng 10, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiếp nhận công tác Hội đồng Nhân dân các xã thị trấn sáp nhập về thành phố Thái Nguyên, đồng thời thực hiện thành công các cuộc giám sát của hai ban Hội đồng Nhân dân về một số lĩnh vực chuyên đề tại một số địa phương đơn vị trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tích cực tham gia các hoạt động do Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố tổ chức, đặc biệt là chương trình kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên, theo đánh giá tiến độ thực hiện các văn bản và xây dựng cuốn kỷ yếu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 còn chậm. Do đó, trong tháng 11, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân thành phố, bên cạnh việc chuẩn bị tốt các nội dung cho kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, cần tập trung xây dựng cuốn kỷ yếu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Ngày 25 tháng 10, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố do đồng chí Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề tại phường Đồng Bẩm về công tác quản lý sử dụng quỹ đất công ích trên địa bàn. Cùng tham gia buổi giám sát có đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn phường Đồng Bẩm, 9 trên 10 tổ có quỹ đất công và đất công ích, gồm trên 50 thửa với diện tích khoảng trên 5 hectare. Hiện toàn bộ số đất công được phường sử dụng theo đúng luật đề ra. Theo đó, với quỹ đất công ích trên địa bàn đã được cho thuê theo đúng quy định. Một phần diện tích đất công ích tạo nguồn thu ngân sách cho địa phương. Nhiều diện tích đất công ích được chuyển chuyển vào mục đích xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa, xóm Đồng Tâm, xóm Đông và xóm Văn Thánh. Trong giai đoạn từ tháng 7 năm 2014 đến nay, trên địa bàn phường không để xảy ra tình trạng lấn chiếm quỹ đất công. Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã yêu cầu phường làm rõ một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý sử dụng quỹ đất công và đất công ích trên địa bàn, đồng thời yêu cầu phường cần tăng cường các hoạt động rà soát và đẩy mạnh tăng cường công tác quản lý quỹ đất công và đất công ích trên địa bàn, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và tránh thất thoát lãng phí.
Cùng ngày, đoàn tiếp tục có buổi giám sát công tác quản lý quỹ đất công ích tại phường Trương Vương. Hiện nay, tổng diện tích đất công do Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương quản lý là trên 2.000 m2, trong đó quỹ đất công ích là trên 430 m2, đất trụ sở Ủy ban Nhân dân phường 900 m2, đất trạm y tế trên 430 m2, đất trạm cai nghiện trên 175 m2 và một số loại đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm, đất giao thông. Hiện nay có khoảng 31 m2 đất nằm trong trụ sở Ủy ban Nhân dân phường, trước đây là trụ sở khám bệnh của trạm y tế phường. Do trạm y tế chuyển đến vị trí khác nên phần diện tích này đã được Ủy ban Nhân dân phường cho thuê. Phần đất trạm cai nghiện của phường hiện cũng đang cho hai hộ thuê. Số tiền cho thuê đất đều được Ủy ban Nhân dân phường nộp vào ngân sách. Được biết, trong những năm qua, đặc biệt là từ khi luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành, công tác quản lý đất đai trên địa bàn phường đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp. Việc sử dụng đất đai đúng quy hoạch và có hiệu quả góp phần tích cực trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Năm 2015, phường Trương Vương đã được đo đạc chỉnh lý bản đồ, nên việc quản lý, rà soát trên từng thửa đất được thuận lợi và chính xác. Tại buổi giám sát, đoàn cũng đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất công ích, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân phường báo cáo bổ sung việc quản lý sử dụng đất lòng đường, vỉa hè, chấm dứt hợp đồng với các hộ đang được phường cho thuê phần đất công vì không đúng thẩm quyền, tiếp tục thực hiện việc quản lý, sử dụng đất theo đúng luật đất đai và các quy định về quản lý, sử dụng đất.
Ngày 26 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp thường kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 10, triển khai kế hoạch công tác tháng 11 năm 2017. đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Trong tháng 10, Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đưa ra nhiều giải pháp có hiệu quả để điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Kết quả đạt được, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt trên 520 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đạt trên 35.000 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách 10 tháng ước đạt trên 1.940 tỷ đồng, bằng 158% kế hoạch. Thành phố đã cơ bản thu hoạch xong diện tích lúa mùa với sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 21.000 tấn. Chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động chào mừng và tổ chức thành công lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cờ thi đua của Chính phủ, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, triển khai nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và quyết định công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để triển khai áp dụng tại Ủy ban nhân dân thành phố. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Tiếp tục triển khai thực hiện 11 đề án phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020. Tập trung rà soát, quản lý, khai thác tốt các nguồn thu và ngân sách, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, đẩy mạnh thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18.
Sáng 25 tháng 10, phường Hoàng Văn Thụ tổ chức hội nghị phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, xây dựng mô hình điểm tổ dân phố an toàn phòng cháy chữa cháy, phong trào nhà tôi có bình chữa cháy và hướng dẫn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy tại tổ dân phố 7. Tổ dân phố 7, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên hiện có 60 hộ với trên 300 nhân khẩu. Trên địa bàn tổ có 2 hộ kinh doanh về lưu trú và ẩm thực. Tại lễ phát động, các đại biểu đã được nghe Thượng tá Phan Thanh Sơn, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1 tỉnh Thái Nguyên, phó ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn thành phố Thái Nguyên, thông tin về tình hình các vụ cháy trên cả nước trong thời gian gần đây và truyền đạt những nội dung về tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy trong phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh Thái Nguyên xác định công tác phòng cháy chữa cháy nhà ở và nhà ở kết hợp với kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng cháy chữa cháy. Việc triển khai phát động điểm phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy tại tổ dân phố cho thấy sự quan tâm sâu sắc của phường Hoàng Văn Thụ về công tác phòng cháy chữa cháy. Để triển khai hiệu quả phong trào tại địa phương, tổ dân phố 7 cũng đã xây dựng kế hoạch và quy chế cụ thể thực hiện trong thời gian tới. Ông Hoàng Kim Huy, tổ trưởng tổ dân phố 7 phường Hoàng Văn Thụ cho biết:
Chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp để mà lấy ý kiến của nhân dân trong cái việc là tham gia vào cái phong trào phòng cháy chữa cháy ở đơn vị cơ sở này. Và chúng tôi là hướng thực hiện là tổ chức là mỗi một hộ gia đình là một bình chữa cháy, phòng cháy chữa cháy tại nhà riêng để đảm bảo an toàn khi có đám cháy sự cố xảy ra. Theo tinh thần chỉ đạo của trên là 50-50, tức là mỗi một gia đình chịu một nửa. Và một nửa thì do ở trên tài trợ và huy động bằng các nguồn của địa phương.
Tại lễ phát động, tổ dân phố 7 đã ký cam kết giữa tổ trưởng và các hộ dân về phòng cháy chữa cháy năm 2017. Phường Hoàng Văn Thụ cũng đã tặng 2 bình chữa cháy cho tổ dân phố số 7. Ngày 25 tháng 10, tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án hình sự sơ thẩm với các tội danh trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ thứ nhất, ngày 16 tháng 6 năm 2017, bị cáo Trần Xuân Quân, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tổ 10, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, đã có hành vi trộm cắp một xe máy Way Alpha có giá trị 14 triệu đồng của chị Trần Ngọc Mai. Sau đó, Quân bị chị Mai và quần chúng nhân dân phát hiện bắt giữ. Sau phần nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố đã tuyên phạt Trần Xuân Quân 12 tháng tù giam. Vụ thứ hai, bị cáo Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú xóm Na Vương, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, bị truy tố với tội danh tàng trữ trái phép 0,407 gram heroin với mục đích sử dụng cho bản thân. Hải bị công an phường Quang Vinh bắt quả tang cùng tang vật. Bị cáo Hải có một tiền sự về tội trộm cắp tài sản, nhân thân xấu. Căn cứ vào mức độ phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố tuyên phạt Nguyễn Văn Hải 30 tháng tù giam. Vụ thứ ba, cùng tội danh với bị cáo Hải, bị cáo Lưu Văn Viễn, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú xóm Hồng Liên 6, xã Vô Chanh, huyện Phú Lương, bị công an phường Quan Triều bắt quả tang khi đang tàng trữ trái phép 0,141 gram heroin. Xét các chứng cứ phạm tội, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên tuyên phạt Lưu Văn Viễn 24 tháng tù giam. Thưa quý vị và các bạn, hơn 10 năm giữ cương vị Chủ tịch Hội Phụ Nữ phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, chị Phạm Thị Hạnh trở thành một nữ cán bộ hội trẻ năng động, nhiệt tình, luôn tận tâm giúp đỡ trẻ em trong hội, được nhiều trẻ em quý mến. Trong các phong trào hoạt động tại địa phương, nhất là phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, chị Hạnh là tấm gương điển hình tiêu biểu trong việc vận động xây dựng nhiều mô hình phụ nữ hoạt động thiết thực, vừa tạo mối quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa các hội viên, vừa tạo điều kiện cho nhiều phụ nữ có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững.
Chị Phạm Thị Hạnh tham gia công tác hội phụ nữ từ năm 2003. Chị tâm sự, tốt nghiệp trường Học viện Thanh Thiếu Nhi, được đào tạo về các kỹ năng tổ chức các phong trào hoạt động thanh thiếu nhi. Nhưng sau khi ra trường, chị lại được phân công phụ trách công tác hội phụ nữ. Khi mới tiếp cận công việc, bản thân chị thấy có rất nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chị được rất nhiều trẻ em trong hội giúp đỡ. Từ đó, chị quyết tâm tự tìm tòi, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ những tài liệu hay, những phong trào tốt ở các đơn vị bạn trên sách báo cũng như trong thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình công tác, chị không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Năm 2006, chị được chị em tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Phụ Nữ phường Phan Đình Phùng. Đến nay, chị đã có trên 10 năm làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ Nữ phường Phan Đình Phùng. Với cương vị Chủ tịch Hội Phụ Nữ, chị Hạnh đã không ngừng trau dồi học tập, nghiên cứu tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của chị em hội viên phụ nữ. Với phương châm bám sát địa bàn, tập trung các hoạt động ở cơ sở, chị đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của chị em, từ đó khơi dậy phong trào thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội và các nhiệm vụ ở địa phương. Bà Lê Thị Minh Loan, hội viên Hội Phụ Nữ phường Phan Đình Phùng chia sẻ.
Trong quá trình mà lãnh đạo chỉ đạo đối với các hoạt động của các chi hội phụ nữ trên toàn phường, chị là một người năng động, có nhiều sáng tạo, luôn gần gũi với chị em ở dưới cơ sở. Những công việc mà khó khăn thì của các chi hội chị đều trực tiếp xuống để cùng tham dự và giải quyết. Đối với chị em mà có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đối với trẻ em mà hộ nghèo, không nơi nương tựa, thì chị cũng là một trong những người mà khởi xướng ra các phong trào giúp đỡ, đỡ đầu trẻ em có địa chỉ cụ thể, luôn luôn gần gũi với chị em, có tinh thần trách nhiệm và luôn đi sâu đi sát với chị em phụ nữ, đặc biệt là trong cái việc mà giúp chị em trong công tác hoạt động của công tác hội.
Trong công tác lãnh đạo chỉ đạo các phong trào thi đua yêu nước của hội, chị Hạnh luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ, các chi hội tham gia các phong trào của địa phương và của thành phố. Chị cùng với các đồng chí trong Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường vận động các chi hội, cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia các mô hình tổ phụ nữ tiết kiệm theo gương Bác Hồ như ống tiền tiết kiệm điện, duy trì có hiệu quả chương trình mái ấm tình thương, hậu phương quân đội, xây dựng tượng đài 3 triệu, ủng hộ miền Trung hạn hán, cá chết với tổng số tiền huy động trên 10 triệu đồng. Đến nay, 100% chi hội trực thuộc Hội Phụ Nữ phường đã xây dựng quỹ tiết kiệm với tổng số tiền huy động được trên 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, chị đã tham mưu với các cấp ủy đảng chính quyền địa phương cho Hội Phụ Nữ phường được nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho các hội viên vay vốn từ các chương trình như vốn vay hộ nghèo, cận nghèo, học sinh sinh viên, giải quyết việc, vốn vay quỹ tim từ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ngoài ra, hội còn duy trì nguồn quỹ tiết kiệm tại chi hội và dự án HAI với tổng dư nợ của hai nguồn vốn trên 3 tỷ đồng cho trên 200 lượt hộ hội viên vay vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Chia sẻ thêm về hoạt động công tác hội, chị Phạm Thị Hạnh nói.
Với cái thế mạnh là phường trung tâm, nên là bản thân tôi cũng đã cố gắng rất là nhiều trong cái phong trào của hội là tích cực tham gia các cái hoạt động của địa phương và gắn bó những cái hoạt động đối với cơ sở. Là chúng tôi muốn, bản thân tôi cũng đã xuống dưới cơ sở và cùng với các chị tổ chức các cái hoạt động, hướng dẫn cho các chị tổ chức các hoạt động để chào mừng các ngày lễ lớn, đặc biệt là kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Thời gian tới thì bản thân tôi cũng sẽ cùng với các chị em trong ban thường vụ, ban chấp hành sẽ xây dựng cái tập thể chi hội ngày càng vững mạnh hơn nữa. Và đặc biệt là trong tháng 12 tới này thì chúng tôi có tổ chức cho câu lạc bộ phụ nữ giao lưu với các câu lạc bộ phụ nữ của các tỉnh bạn, đặc biệt là câu lạc bộ phụ nữ phường Đức Giang, thành phố Hà Nội và câu lạc bộ phụ nữ của huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Để triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được hiệu quả, chị đã đứng lên phát động nhiều phong trào thi đua như phụ nữ làm kinh tế giỏi, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, mang lại hiệu quả thiết thực và được chị em đồng tình hưởng ứng. Bên cạnh đó, trong quá trình công tác, chị Hạnh luôn tích cực vận động cán bộ hội viên phụ nữ tham gia thực hiện hai đề án của thành phố về xây dựng tuyến phố văn minh đô thị và phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Cùng chung tay thực hiện vệ sinh đường phố sạch đẹp, bóc rỡ các tờ quảng cáo giao vặt trên các cột điện, bờ tường, cây xanh, làm sạch đẹp đường làng ngõ phố, giữ gìn trật tự mỹ quan đô thị. Với tinh thần trách nhiệm cao, chị Hạnh đã trực tiếp chỉ đạo các chi hội phụ nữ trên địa bàn xây dựng được 16 chi hội phụ nữ nòng cốt xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Đặc biệt trong năm, chị Hạnh đã mạnh dạn triển khai thí điểm mô hình tiết kiệm điện tại các chi hội, đồng thời vận động hội viên sử dụng đèn compact, đèn LED nhằm giảm tải nguồn điện sử dụng tại gia đình, góp phần tích cực vào việc thực hiện tiết kiệm điện tại địa phương. Với việc làm này, chị Hạnh đã được các cấp hội phụ nữ cùng các ngành chuyên môn tuyên dương khen thưởng, đánh giá cao và ghi nhận là người có nhiều thành tích đóng góp trong công tác hội và chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Trần Đình Thìn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ phường Phan Đình Phùng cho biết.
Và đối với đồng chí Phạm Thị Hạnh thì cũng là cán bộ trẻ của địa phương, nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về công tác của hội, còn các cái công tác hoạt động ở cơ sở thì đồng chí cũng thường xuyên đi sâu đi sát cơ sở. Cái công tác ở địa phương thì cán bộ công đoàn thì đồng chí cũng nhiều năm là cán bộ công đoàn của cơ quan, thì cũng luôn cùng với hội phụ nữ của cơ quan cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cá nhân đồng chí cũng gương mẫu trong các hoạt động của cơ quan cũng như là của hội phụ nữ của phường. Đây là một cán bộ nhiệt tình năng động trong phường và cũng được hội phụ nữ cấp trên đánh giá cao.
Với những đóng góp trong các hoạt động của hội, chị Hạnh đã nhận được nhiều bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tặng giấy khen, có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2011-2016. Những thành tích ấy chính là kết quả của sự nỗ lực không ngừng, sự năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, say mê với phong trào và công tác của hội của chị Phạm Thị Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, chưa bao giờ hai từ khởi nghiệp lại được nhắc nhiều như hiện nay. Tinh thần khởi nghiệp đã và đang lan tỏa mạnh mẽ trong thế hệ trẻ và nhanh chóng trở thành làn sóng, khơi dậy tinh thần sáng tạo, đổi mới tư duy trong phát triển kinh tế. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đồng hành với làn sóng khởi nghiệp tại Thái Nguyên qua bài viết Tiếp sức cho làn sóng khởi nghiệp.
Anh Nguyễn Công Tuân, sinh năm 1988, theo đuổi ước mơ xây dựng mô hình kinh doanh vệ sinh công nghiệp quy mô lớn. Để thực hiện ước mơ của mình, Công Tuân đã bắt đầu sự nghiệp từ khi mới ra trường, năm 2011. Ban đầu, anh Tuân tập hợp nhóm nhỏ các thanh niên cùng trang lứa làm dịch vụ dọn dẹp vệ sinh với chiếc máy hút bụi và một số vật dụng phụ trợ khác. Những phần việc mà anh Tuân cùng nhóm bạn của mình thực hiện là dọn các công trình nhà dân dụng, chuyển nhà và diệt côn trùng. Trên cơ sở đó, đến năm 2015, công ty trách nhiệm hữu hạn vệ sinh công nghiệp Gia Phát được thành lập với số vốn điều lệ ban đầu là 1,5 tỷ đồng. Do có nền tảng kinh nghiệm sẵn có trong ngành vệ sinh và uy tín với đối tác nên công ty duy trì hoạt động đều đặn và không ngừng phát triển. Thương hiệu vệ sinh công nghiệp Gia Phát đã và đang là đối tác tin cậy của nhiều sở ngành trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên. Các tòa nhà, trụ sở làm việc lớn trên địa bàn như tòa nhà Viettel Thái Nguyên, tòa nhà Bảo Việt Thái Nguyên, hiện công ty đang tạo việc làm ổn định cho 15 lao động và có thời điểm lên đến 70 lao động thời vụ làm việc cùng lúc. Về những dự định trong tương lai, anh Bùi Công Tuân, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vệ sinh công nghiệp Gia Phát, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ sẽ mở rộng kinh doanh về giặt là công nghiệp với quy mô lớn tại phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, từ đó tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho thanh niên tại địa phương.
Thì xuất phát từ những cái việc mà khó khăn của chính bản thân doanh nghiệp và đặc thù riêng của doanh nghiệp thì rất mong muốn là hỗ trợ cho các doanh nghiệp hai việc. Thứ nhất là có thể là tổ chức những cái chương trình đào tạo để cho các doanh nghiệp khởi nghiệp họ có thêm kiến thức về quản trị doanh nghiệp, về quản lý doanh nghiệp của mình, quản lý đồng vốn của mình. Và cái thứ hai là nếu như được là có các nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương thì sẽ tạo điều kiện để cho các doanh nghiệp tiếp cận được những nguồn vốn đó để mở rộng sản xuất kinh doanh.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm chè tại huyện Phú Lương, chị Nguyễn Thị Bích Ngọc luôn ấp ủ ước mơ đưa thương hiệu chè của quê hương bay cao vươn xa. Do đó, chị Ngọc đã không ngừng tìm tòi phương thức để làm gia tăng giá trị mà cây chè mang lại. Sau nhiều năm tìm hiểu và nhận được nhiều tư vấn của các chuyên gia, năm 2016, chị Ngọc đứng ra thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Ogama tại địa chỉ xóm Làng Ngói, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Từ tâm huyết của giám đốc chè Nguyễn Thị Bích Ngọc, công ty Ogama liên tục cho ra thị trường nhiều sản phẩm từ trà xanh, trong đó tiêu biểu là các sản phẩm matcha, trà xanh và chè truyền thống. Sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Ogama hiện đang được sản xuất theo hướng sinh thái thân thiện với môi trường. Hiện công ty Ogama có vùng chè nguyên liệu tập trung gồm hơn 2 hectare tại hai xã là Hoàng Nông và Phục Linh của huyện Đại Từ. Tuy mới thành lập, nhưng bình quân mỗi tháng doanh nghiệp bán ra trên 3 tạ sản phẩm tại thị trường các tỉnh Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Nha Trang. Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ogama chia sẻ.
Doanh nghiệp mình thì cũng đang tính là thời gian tới sẽ mở rộng vùng nguyên liệu sạch, và trong thời gian không xa mình cũng đang kết hợp liên kết với các tiêu chuẩn quốc tế về hữu cơ để thực hiện thẩm định, để sớm có một cái tiêu chuẩn quốc tế để mang sản phẩm của mình đi cao và xa hơn nữa.
Để hỗ trợ cho thanh niên trên con đường lập nghiệp, khởi nghiệp, thời gian qua các cấp bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều giải pháp hỗ trợ. Tiêu biểu như thực hiện chương trình vay vốn Quỹ Quốc gia về việc làm kênh Trung ương đoàn. Tính riêng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện 16 dự án vay, giải ngân được trên 1,8 tỷ đồng cho trên 90 lao động được thụ hưởng, trong đó chủ yếu là vay theo cơ sở sản xuất kinh doanh với tổng số vốn gần 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, thông qua hoạt động nhận ủy thác của Đoàn Thanh niên với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh đang quản lý số vốn trên 514 triệu đồng. Với 127 đoàn xã có nhận ủy thác, 548 tổ tiết kiệm và vay vốn. Việc huy động tiết kiệm tiền gửi thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn tiếp tục được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quan tâm và chỉ đạo đối với các huyện, thị, thành. Hiện nay, 100% các tổ tiết kiệm vay vốn do Đoàn Thanh niên quản lý đều thực hiện huy động tiết kiệm tiền gửi qua tổ. Cùng với đó, để tiếp sức cho làn sóng khởi nghiệp tại Thái Nguyên, đã có nhiều tổ chức tự nguyện mới được thành lập như Câu lạc bộ Đầu tư Khởi nghiệp Thái Nguyên, Câu lạc bộ Doanh nhân xứ trà, Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ Thái Nguyên. Các câu lạc bộ này đang tạo ra sân chơi lành mạnh, là nơi để các ý tưởng khởi nghiệp được nuôi dưỡng qua việc giao lưu chia sẻ kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giao thương. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, trên con đường khởi nghiệp, chinh phục những ước mơ, những doanh nhân trẻ còn gặp nhiều khó khăn như kinh nghiệm điều hành, quản lý, sử dụng nguồn vốn cùng nhiều bài toán thương trường. Do đó, cùng với nỗ lực của bản thân thì họ cần được hỗ trợ nhiều hơn để thực hiện hóa những ước mơ khởi nghiệp, từ đó có đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống số 2 tháng 10 năm 2017.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 26 ngày 27 tháng 10 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, ngày có lúc giảm mây trời hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 83%, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, ngày có lúc giảm mây, trời hửng nắng gió nhẹ, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời lạnh, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, ngày có lúc giảm mây, trời hửng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, độ ẩm không khí trung bình 80-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, ngày có lúc giảm mây, trời hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời lạnh, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ.
Mầm non Sao Mai Montessori thông báo tuyển sinh các bé từ 12 tháng đến 5 tuổi. Mầm non Sao Mai Montessori là một môi trường học tập hiện đại, thân thiện với chương trình học, là sự kết hợp mềm dẻo giữa giáo dục truyền thống Việt Nam và phương pháp giáo dục Montessori, một phương pháp giáo dục mầm non tân tiến nhất, được Tổ chức Giáo dục Thế giới công nhận. Đây là phương pháp lấy trẻ làm trọng tâm và lấy khả năng tự học của trẻ làm nền tảng cơ sở. Tập thể giáo viên mầm non Sao Mai Montessori hội tụ đủ tâm, tầm, tài, làm việc dưới sự chỉ đạo của chủ cơ sở, người đã học tập và làm việc tại Philippines, là giáo viên Montessori quốc tế, được chứng nhận bởi Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ, MIA. Mầm non Sao Mai Montessori tự hào là ngôi trường học đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên áp dụng phương pháp Montessori chuyên chuẩn của Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 7 tại văn phòng nhà trường số 2 đường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, gần cổng tỉnh ủy Thái Nguyên. Giảm 20% học phí cho các bé nhập học tháng 11, tháng 12. Điện thoại 01688 171 270, 02083 852 299.
Wi-Fi bị làm sao thế này?
Nào là tiền net, tiền điện thoại, rồi tiền tivi. Nhà có mấy người mà tốn cả tiền triệu mỗi tháng? Mẹ cắt bớt rồi.
Nhưng mà bao nhiêu việc của con phải dùng internet mà.
Lúc nào cần thì qua nhà chú ba mà dùng. Mẹ còn phải lo tiền học cho bé Út nữa. Cái nào tiết kiệm được thì phải tiết kiệm chứ.
Mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho bé Út thôi, không nghĩ đến con gì cả.
Là chị em sao phải tị nạnh? Chỉ bằng dùng gói cước gia đình của VNPT, là gói cước đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tích hợp đường truyền internet cáp quang siêu tốc, miễn phí gọi nội nhóm và chia sẻ data cho nhóm từ 2 người trở lên tùy theo nhu cầu từng người. Chọn gói giá cực rẻ chỉ từ 235.000 đồng, tiết kiệm hơn 60% so với giá thị trường. Ngoài ra, còn được miễn phí truyền hình MyTVNet và 12 tháng sử dụng phần mềm bảo mật F-Skill nữa đấy. Quá tuyệt cho cả nhà rồi phải không nào?
Wow, mẹ ơi!
Được rồi, đăng ký liền cho cô nè, chịu chưa?
VNPT, cuộc sống đích thực.
Siêu thị Thành Đô Hoàng Mâm Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Với mong muốn giúp các bạn nội trợ, người tiêu dùng Thái Nguyên có cơ hội mua sắm các sản phẩm hàng hóa rẻ nhất, tốt nhất và đa dạng nhất. Tại siêu thị Thành Đô Hoàng Mâm chúng tôi có đa dạng các sản phẩm hàng hóa đảm bảo chất lượng, giá cả niêm yết rõ ràng, là điểm đến tin cậy của các bạn nội trợ và các gia đình. Tầng 1, ngành hàng thực phẩm, bách hóa mỹ phẩm. Tầng 2, ngành hàng gia dụng và hóa mỹ phẩm. Tầng 3, ngành hàng thời trang. Đặc biệt tại Thành Đô Hoàng Mâm Thái Nguyên, bạn có thể đa dạng phong cách đi làm, đi chơi, đi siêu thị của tất cả các thành viên trong gia đình với nhiều thương hiệu thời trang uy tín như Aretino, Costa. Bên cạnh đó, bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 đến hết ngày 11 tháng 11, ngành hàng thời trang tại Thành Đô Hoàng Mâm Thái Nguyên thực hiện chương trình siêu giảm giá từ 40 đến 70% đối với hàng thời trang thu đông. Còn chần chờ gì nữa, hãy đưa gia đình bạn đến siêu thị Thành Đô Hoàng Mâm Thái Nguyên để tận hưởng không gian mua sắm lý tưởng. Siêu thị Thành Đô Hoàng Mâm, giá rẻ cho mọi nhà để cả nhà vui vẻ.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 8 năm 2017, Viettel nâng cấp băng thông miễn phí cho khách hàng sử dụng dịch vụ internet cáp quang. Theo đó, khách hàng sử dụng các gói cước có tốc độ 10 Mbps trên giây đến 30 Mbps trên giây được nâng thêm 5 Mbps trên giây so với tốc độ cũ. Ngoài ra, quý khách hòa mạng mới có cơ hội sử dụng đồng thời dịch vụ internet cáp quang và dịch vụ truyền hình số tương tác lên đến 156 kênh với nhiều tính năng phong phú như tua lại, xem lại, mua các nội dung theo yêu cầu chỉ với 215.000 đồng một tháng. Đặc biệt, từ ngày 12 tháng 8, trên các kênh Thể thao TV, Thể thao tin tức và kênh Bóng đá TV sẽ có sự xuất hiện trở lại của giải Ngoại hạng Anh, mùa giải 2017-2018. Kính mời quý khách liên hệ 1800-8168 hoặc cửa hàng giao dịch gần nhất để biết thêm chi tiết.
Bạn muốn làm việc bán thời gian với thu nhập ổn định lên đến 5 triệu đồng một tháng? Hãy tham gia đội ngũ tài xế MD ngay hôm nay! MD là dịch vụ mới của Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc, chuyên vận chuyển, đưa đón hành khách bằng phương tiện cá nhân thông qua ứng dụng đặt xe trực tuyến MD trên thiết bị di động tại thành phố Thái Nguyên. Hãy nhanh chân để trở thành lái xe của dịch vụ vận chuyển nhanh, hiện đại, đang được chờ đón nhất hiện nay. Thủ tục đăng ký đơn giản, thời gian linh hoạt, làm việc mọi lúc, mọi nơi, chế độ thưởng hấp dẫn và hỗ trợ tối đa. Yêu cầu lái xe có sức khỏe tốt, có phương tiện riêng, có smartphone, điện thoại thông minh hệ điều hành Android 4.0 hoặc iOS 8.0 trở lên, kết nối mạng Internet, có bằng lái xe hạng A1 với xe máy, B2 trở lên với ô tô. Trung thực, nhiệt tình, lịch sự. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 353638 hoặc website www.md.com hoặc tải app MD để đăng ký và biết thêm chi tiết.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.